Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 22 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo, cha Philippe Phan Văn Minh và Hà Trọng Mậu. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Hướng nhìn sơ lược về chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm sắp tới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, sáng thứ Sáu hôm qua, ngày 21 tháng 12 năm 2018. Theo thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha đã gặp giáo triều Roma. Trước hết, ngài chào thăm tất cả những ai làm việc trong giáo triều, các vị đại diện giáo hoàng, các sứ thần tòa thánh và những người cộng tác tại giáo triều cũng như tại các tòa sứ thần. Kế đến, Đức Thánh Cha khởi đi từ hình ảnh ánh sáng và bóng tối để chia sẻ với các vị trong giáo triều. Ngài nói, ánh sáng thì luôn mạnh hơn bóng tối, khởi đi từ biến cố Giáng sinh, từ việc Chúa đến lần thứ nhất trong khiêm hạ, đến ngày Ngài lại đến trong vinh quang. Vì thế, niềm hy vọng không bao giờ bị đánh mất. Giáo hội trong năm nay sống trong nhiều khó khăn, đang trên đường lữ hành nhiều niềm vui và nỗi buồn, giữa thành công và khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài. Trước hết, Đức Thánh Cha đề cập đến nỗi buồn. Những người di cư, họ bị buộc phải rời khỏi quê hương xứ sở và đánh liều với mạng sống của họ, đặc biệt là các trẻ em chết mỗi ngày vì thiếu nước uống, lương thực, thuốc men, những người bị đe dọa bởi chiến tranh. Giáo hội cũng đang có những vị tử đạo thời đại mới, những Kitô hữu đang chịu bách hại, bị phân biệt và bị đối xử bất công trên khắp thế giới. Nhưng họ vẫn tiếp tục sẵn sàng chết chứ không chối bỏ Đức Kitô. Tuy nhiên, điều thật đau xót là sự lạm dụng của những giáo sĩ và tu sĩ đối với người nhỏ tuổi, lạm dụng quyền lực và lương tâm và lạm dụng tính dục. Suy tư về vấn đề này, Đức Thánh Cha viện dẫn đến chuyện của vua David, người được sức dầu của Thiên Chúa. Khi David lạm dụng quyền lực và phạm tội với vợ Uriah, vua đã dấn sâu hơn vào chuỗi những tội lỗi nghiêm trọng, ngoại tình, dối trá và giết người. Ngày nay cũng có nhiều David, những người được sức giàu của Thiên Chúa đi vào mạng lưới của sa ngã, lạm dụng những người yếu thế, phản bội Thiên Chúa, phản bội ơn gọi, phản bội giáo hội và dân Thiên Chúa đã được trao cho họ. Tháng 2 tới đây, giáo hội sẽ lại kiên trì tiếp tục trên con đường thanh tẩy với tất cả khả năng của mình. Một nỗ lực làm cho những lỗi lầm của quá khứ không tiếp diễn, không chỉ trong giáo hội mà cả trong xã hội nữa.
Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến những niềm vui trong năm qua. Một số điều được kể đến như sự thành công của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, tiến trình cải tổ giáo triều Roma, nỗ lực làm minh bạch trong những vấn đề tài chánh. Thêm vào đó, giáo hội có thêm nhiều vị thánh, trong đó có 19 vị Á Thánh gần đây của Algeria. 19 vị đã hiến mạng sống vì Đức Kitô, vì tin mừng và vì người dân Algeria là khuôn mẫu cho sự thánh thiện mỗi ngày và sự thánh thiện của những vị thánh ngay bên cạnh nhà. Hơn nữa, có một niềm vui thật sự, đó là rất nhiều người nam nữ trong đời thánh hiến, rất nhiều giám mục, linh mục đang sống hàng ngày trong sự trung thành, thinh lặng, thánh thiện và từ bỏ mình. Họ như những ánh sáng chiếu vào những góc mờ của nhân loại bằng lời chứng đức tin, tình yêu và bác ái. Thêm vào đó, rất nhiều cha sở đang thực hiện những gương sáng hàng ngày với dân Thiên Chúa, gần gũi các gia đình bằng sự đơn sơ, lòng tin, lòng nhiệt thành, thánh thiện và bác ái. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha bắt tay từng vị và tặng mỗi vị một cuốn sách tu đức.
Việt Nam, trong những ngày mùa vọng, ngoài việc trang trí hang đá máng cỏ như một hoạt động bên ngoài dễ nhận thấy, nhiều giáo xứ dòng tu đã tổ chức những chương trình đặc biệt để chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng sinh. Tại giáo xứ Tân Định, Tổng giáo phận Sài Gòn, tối thứ Tư ngày 12 tháng 12 vừa qua, câu lạc bộ Lửa Hồng Music đã tổ chức đêm nhạc mừng Giáng sinh với chủ đề Đêm của lời hẹn ước, với sự tham gia của những ca sĩ khách mời công giáo quen thuộc như Diệu Hiền, Thanh Sử, Tuyết Mai. Đồng thời, đây cũng là đêm gala vinh danh top 24 cuộc thi Tiếng Hát Giáo Đường, một cuộc thi tìm kiếm những tài năng hát thánh ca công giáo do câu lạc bộ tổ chức. Ngoài các ca khúc Giáng sinh quen thuộc được hòa âm phối khí lại, tạo ra nét riêng và dấu ấn đặc trưng của Lửa Hồng, câu lạc bộ còn giới thiệu một số bài hát mới tới cộng đoàn, góp phần làm phong phú quỹ thánh nhạc của Công giáo Việt Nam theo phương châm của nhóm, sống, khám phá và loan báo tin mừng qua âm nhạc. Nhạc sĩ Lê Đức Hùng, trưởng câu lạc bộ, chia sẻ về ý nghĩa chủ đề đêm nhạc. Nhóm quyết định chọn chủ đề tháng 12 là đêm của lời hẹn ước, bởi vì lời ở đây chính là ngôi lời, là lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa. Cái tên nhắc nhớ chính ngôi lời, chứ không phải cây thông rực rỡ hay ngôi sao lấp lánh là trung tâm của đêm Giáng sinh.
Cũng về đêm nhạc, ngày 18 tháng 12, nhóm Lumen Choir, một nhóm những bạn trẻ yêu thích âm nhạc và thiện nguyện, đã tổ chức một đêm diễn nguyện thánh ca tại nhà thờ huyện Sĩ, ngôi thánh đường cổ kính ngay tại trung tâm Sài Gòn. Đêm diễn nguyện tổ chức rất thành công với rất nhiều thành phần tham dự. Đa số là các bạn trẻ đến từ rất nhiều nơi. Hàng năm, Lumen Choir đều tổ chức một đêm diễn nguyện với mục đích là đem niềm vui Giáng sinh đến gần hơn với mọi người qua những bài thánh ca Giáng sinh và gây quỹ thiện nguyện cho các hoạt động thiện nguyện của nhóm. Năm nay, với chủ đề Bells of Joy, tiếng chuông hân hoan, Lumen đã đem lại cho người tham dự những cảm xúc rất tuyệt vời. Từ những bài hát thánh ca Giáng sinh bất hủ như Do You Hear What I Hear? Đến những bài hát dễ thương và vui nhộn như Mary Had a Baby, Shout for Joy hay Born to be Our Savior. Đặc biệt, Lumen Choir đã khéo léo chọn một bài hát đầy cảm xúc và mang tính thần học cao, so sánh mầu nhiệm nhập thể với cuộc khổ nạn và chịu chết của Con Thiên Chúa. Manger, Cross and Tomb. Một bạn trong nhóm đã chia sẻ, Lumen cũng là một ánh sáng nhỏ bé đơn sơ trong thế giới bao la này, nhưng nó đủ mạnh để len lỏi đến các ngóc ngách và đến trái tim mỗi người.
Với một hoạt động khác, tại Dòng Tên Việt Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2018, Học viện Dòng Tên đã tổ chức ngày hội Bếp Hồng Đêm Đông để chào đón tất cả những người bạn của Chúa. Những người bạn của Chúa của Học viện Dòng Tên là những người bé nhỏ trong xã hội, các em thiếu nhi nghèo, công nhân, bệnh nhân, người già neo đơn, các anh chị em thuộc các đồng bào dân tộc. Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần. Chính Đức Giê-xu đã từng đồng hóa bản thân Ngài với họ. Chương trình gồm có buổi gặp gỡ thân mật, hội chợ, bữa tiệc huynh đệ và hoan ca văn nghệ. Ngân quỹ tổ chức cho sự kiện này đến từ việc bán sách, bán lịch và các hoạt động gây quỹ của các thầy và các sinh viên tình nguyện cùng với sự đóng góp của các ân nhân. Bếp Hồng Đêm Đông là một sự kiện truyền thống hàng năm của Học viện Dòng Tên. Ngày sau đó, chọn ngày Chủ nhật 16 tháng 12, Học viện Dòng Tên cũng tổ chức Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 cho sinh viên công giáo vùng Thủ Đức với đề tài Con Thiên Chúa Tập Làm Người để Con Người Tập Làm Con Thiên Chúa do cha Anton Nguyễn Cao Siêu hướng dẫn. Khoảng hơn 750 sinh viên tham gia đợt tĩnh tâm trong cầu nguyện thinh lặng, đồng hành thiêng liêng, đón nhận bí tích hòa giải, thánh lễ, rước Chúa Hài Đồng và hoan ca Giáng sinh. Trong khi đó, một cộng đoàn công giáo Việt Nam tại hải ngoại, Aarhus, Đan Mạch, cũng tổ chức tĩnh tâm trong hai ngày chọn với đề tài Hành Trình Ơn Cứu Độ. Đây là một cộng đoàn nhỏ người Việt tại Đan Mạch, có khoảng tổng cộng 1.000 người công giáo. Đặc trưng của cộng đoàn là sự gắn kết thân tình và cộng tác ăn ý với nhau trong ban phục vụ. Đây cũng là dịp để những người ở xa trở về với cộng đoàn để đào sâu đời sống thiêng liêng và tạo tình thân giữa những người Việt hải ngoại với nhau.
Panama. Giữa nhiều sáng kiến tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama có một cúp bóng đá. Cúp Đại hội Giới Trẻ là một giải bóng đá giao hữu diễn ra trong thời kỳ diễn ra đại hội. Mục đích của giải là nối kết những người trẻ hành hương từ mọi nơi trên thế giới qua hoạt động thể thao. Đây sẽ là dịp để chia sẻ hơn là tranh đua, chuyển những giá trị của việc làm việc nhóm, của tình bạn, nỗ lực, tôn trọng, chân thành và cộng tác. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em."
Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ. Khi nghe sứ thần truyền tin cho biết người chị họ Elizabeth đã có thai được 6 tháng, Đức Maria liền vội vã lên đường đến thăm bà. Một thiếu nữ đến thăm người chị họ đã cao niên son sẻ. Một người cao niên son sẻ được một thiếu nữ đồng trinh đến thăm. Đối với người khác, tưởng như đây là một cuộc gặp gỡ thăm viếng bình thường giữa hai chị em, có khi là để an ủi nhau. Khi một người cao niên không còn khả năng có con, khi một thiếu nữ khấn sống đồng trinh, nghĩa là không có con cái nối dõi tông đường, lưu lại tên tuổi cho dòng họ, theo như tục lệ thông thường. Thế nhưng, có những bất ngờ đã xảy đến với hai người phụ nữ này. Bà Elizabeth tuy cao niên, nhưng đã có thai 6 tháng. Cô gái đồng trinh Maria cũng được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Đó là bất ngờ mà Thiên Chúa đưa đến qua hai bà mẹ, để rồi họ gặp nhau, con cái họ gặp nhau và Thiên Chúa gặp gỡ con người. Đức Maria không chỉ đến thăm người chị họ Elizabeth theo phép xã giao thông thường, nhưng còn vì tình yêu. Đón nhận tin vui của mình và cũng biết tin vui của người chị, Ngài đã sẵn sàng vượt đường xa khó khăn để đến chia sẻ niềm vui với chị và cũng là đem niềm vui cho chị. Niềm vui chia sẻ sẽ được nhân lên, tình yêu cho đi sẽ thêm bội phần. Tình yêu đã thúc đẩy Đức Maria đến thăm chị họ của mình và ở lại 3 tháng, chắc chắn là để giúp đỡ cho người chị mang thai ở tuổi cao niên. Đức Maria đến thăm người chị họ Elizabeth cũng là mang Chúa đến với bà và nhất là với đứa con bà đang mang thai trong bụng, là Gioan Tẩy Giả. Gioan đã nhảy mừng trong lòng mẹ, là dấu chỉ sự viên mãn của sự chờ đợi của dân Do Thái. Cả hai người phụ nữ đều mang thai, đều chờ đợi đứa con mình sinh ra. Nhưng người chị họ Elizabeth đại diện cho sự chờ mong cũ của dân Do Thái đang mong chờ đấng Messiah của dân tộc. Còn Đức Maria đại diện cho sự chờ mong mới, Chúa Cứu Thế sẽ hạ sinh, cứu độ toàn thể nhân loại. Người đến để gặp gỡ dân người. Bởi thế nên Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong bụng mẹ khi được gặp Chúa mà Đức Maria mang đến. Niềm mong đợi bao đời của con người giờ đã đến. Không chỉ cuộc viếng thăm của Đức Maria mới quan trọng, mà cả sự đón tiếp của người chị họ cũng quan trọng. Bà đã mở cửa nhà mình, mở rộng lòng mình để đón nhận một món quà quý giá. Đó là để mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Bà không ganh tị, nhưng vui sướng với em, để không gian cho tình yêu, cho sự tương trợ, tình chị em, bè bạn, chan hòa bầu khí của ngôi nhà miền quê đơn hèn đó. Lễ Giáng sinh đã đến thật gần rồi. Tin mừng nêu bật mẫu gương của mẹ Maria cũng như của bà Elizabeth để giúp chúng ta có một thái độ sống tích cực và cụ thể khi đón mừng Chúa Giáng sinh. Đó là tình yêu và sự quan tâm như mẹ Maria đối với người chị họ của mình. Chúng ta hãy bắt chước mẹ, thăm viếng những người chúng ta yêu mến và cả những người khốn khổ, bệnh tật, cô đơn, lạc bước. Đó chính là những người mà Con Chúa Giáng sinh muốn trở nên giống như họ, nên đã sinh ra trong nghèo khó, chịu những cuộc bắt hại, sống như những người di dân. Đối với gia đình, chúng ta hãy sống thêm tình thân yêu. Nếu còn những bất hòa, hãy làm hòa với nhau để có một Giáng sinh thật sự an bình trong tâm hồn. Đối với những người chưa quen biết, hãy có thái độ tốt khi gặp gỡ, một câu nói nhẹ nhàng, một lời chỉ đường nhiệt tình, một nụ cười khi lỡ có va chạm nhau, để xóa bớt đi những hận thù, những hơn thua giành giật trong xã hội, để cho Chúa Giáng sinh tìm được một nơi an hòa giữa chúng ta. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu rằng, nếu chúng ta chỉ mừng lễ Giáng sinh với thật nhiều đèn điện, quà cáp, các bữa tiệc, mà nếu chúng ta không giúp đỡ ít nhất là một người nghèo, thì đó không phải là cách Chúa muốn chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Mỗi người chúng ta cũng hãy mở lòng mình ra trước những cách thức bất ngờ mà Chúa đến với chúng ta để có thể nhận ra Chúa. Gioan Tẩy Giả và bà Elizabeth đã nhận ra Chúa mà Đức Maria mang đến, và các ngài đã hân hoan vui sướng đón tiếp người. Ngày nay Chúa có thể đến với chúng ta qua một người anh em, một người bên cạnh chúng ta, một người nghèo khổ đang cần được giúp đỡ. Lạy Chúa, trong mùa Giáng sinh này, xin giúp chúng con biết noi gương mẹ Maria, đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ bằng tình yêu thương hiền hòa của chúng con, bằng việc thăm viếng giúp đỡ những người bần cùng, khốn khổ, đơn côi, mà chúng con tin rằng chính Chúa muốn ở bên cạnh họ trong đêm Giáng sinh. Xin giúp chúng con quyết tâm làm một việc bác ái cụ thể để có một món quà mà Chúa yêu thích để đặt vào hang đá tâm hồn chúng con.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, cha Philippe Phan Văn Minh và cha Hà Trọng Mậu dòng Đa Minh.
Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 trong một gia đình đạo đức và lễ nghĩa thuộc làng Cái Mơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Là con út trong gia đình có 14 người con của ông Đa Minh Phan Văn Đức và bà Anna Tiếu. Do cha mẹ mất sớm, mọi việc trong nhà đều do một mình người chị đảm đang. Người chị này đã lo cho các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Cậu Minh được học hỏi giáo lý chu đáo để rước lễ lần đầu, rồi lãnh nhận bí tích thêm sức vào năm 13 tuổi. Sau đó, cậu được Đức Cha Tabe Từ nhận cho đi học chủng viện lái thiêu. Nhưng chỉ ít lâu sau, do sắc lệnh cấm đạo năm 1833 của vua Minh Mạng, chủng viện phải giải tán. Thời gian này, thầy Minh được theo Đức Cha Từ qua Thái Lan, rồi đến trọ tại chủng viện Bên Năng, Mã Lai. Thầy có vinh dự được Đức Cha gọi qua Calcutta, Ấn Độ, để hợp tác với Ngài soạn bộ từ điển Latin Việt Nam vào năm 1838. Khi Đức Cha qua đời, thầy Minh lại trở về Penang để tiếp tục học thần học. Các giáo sư và bạn học đều quý mến thầy Minh, một sinh viên xuất sắc, học giỏi và có tinh thần đạo đức. Hết thời gian học tại Penang, thầy Minh trở về nước và năm 1940 được Đức Cha Quê Nốt Thể truyền chức linh mục tại Gia Hữu. Sau khi vua Minh Mạng băng hà, giáo hội được hưởng một thời kỳ an bình, dễ chịu hơn. Vua Thiệu Trị lên ngôi, tuy không hủy bỏ những sắc lệnh cấm đạo, nhưng không gắt gao thi hành như trước nữa. Nhờ đó, cha Minh có thể đi thăm viếng, dạy kinh cho các tín hữu ở vùng Tiền Giang, Hậu Giang, những làng như Đầu Nước, Xoài Mút, Chợ Búng, Ba Dòng, Cái Nhung, Cái Mơn, Bãi San đều còn ghi dấu chân truyền giáo của cha. Khi vua Tự Đức lên ngôi năm 1847, việc cấm đạo vẫn lắng dịu ít lâu, nhưng sau đó lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Trong chiếu chỉ tháng 8 năm 1848 và nhất là chiếu chỉ tháng 3 năm 1851, vua Truyền phải chém đầu, thả trôi sông Tây Dương đạo trưởng, tra tấn và xử tử các giáo sĩ bản quốc cố chấp, phát lưu những người theo Gia Tô tả đạo. Vua còn ghi rõ, các quan phải triệt để thi hành mệnh lệnh này. Trong tình hình hết sức khó khăn đó, cha Minh vẫn bình tĩnh chu toàn bổn phận của một mục tử. Cha vẫn đi lại khuyến khích các tín hữu, mở các lớp giáo lý và trao ban các bí tích.
Khi đó ở làng Mạc Bắc, có một người tên Nhẫn, vì có lần xin tiền cha Liệu không được, nên để tâm thù oán và đi tố giác với quan. Ngày 26 tháng 2 năm 1853, quan sai lính đến vây nhà ông Trùm Lựu, nhưng cha Lựu đã đi nơi khác, còn cha Minh và vài chủng sinh đang ở trọ đó. Để cứu cha Minh, ông Trùm Lựu đứng ra nói: "Thưa quan, không có đạo trưởng Lựu ở đây, Lựu chính là tên tôi. Họ thấy dáng dấp cụ chỉ là nông dân lam lũ, nên tiếp tục đi lục soát khắp nhà." Khi đó, cha Minh sợ quan quân vì mình mà hại gia đình ông Trùm, nên ra mặt nhận mình là linh mục. Thế là cùng với 7 vị chức dịch trong vùng, cha bị bắt trói và đeo gông và bị đưa xuống thuyền đưa về giam tại Vĩnh Long. Tại đây, quan tổng đốc hạch hỏi cha về các linh mục khác, những nơi đã trú ẩn, nhưng không khai thác được gì cả. Những ngày sau, quan dùng mọi cách, khi thì dụ dỗ, khi thì dọa nạt, khi thì quân lính kéo cha qua khỏi thập giá để bắt cha chối đạo. Nhưng cha Minh vẫn giữ lập trường của mình, trung thành với Đức Kitô và giáo hội. Thấy cha còn trẻ, mới 38 tuổi, lại hiền lành học thức, các quan muốn tìm cách cứu cha. Họ không bắt cha bước qua thập giá nữa, chỉ cần cha nói miệng là đã bỏ đạo, cũng được tha. Nhưng cha Minh một mực từ chối đề nghị này. Không thể làm gì hơn được, các quan cho lính đưa cha về giam tại Tuyên Phong chờ ngày lãnh án. Nghe án xử từ Kinh Đô đã gửi về, cha Minh quỳ gối tạ ơn Chúa, rồi an ủi các anh em bạn tù nên vui lòng tuân theo ý Chúa, hẹn tái ngộ trên nước trời. Cha nói, xin anh em vững dạ an tâm cậy trông Chúa. Ngài chẳng từ bỏ ai và Ngài sẽ thưởng công bội hậu cho những ai tận tâm tôn thờ Ngài. Cha cũng căn dặn một tín hữu ở ngoài, tiền bạc của cha nếu còn lại, đừng phí tổn ma chay lớn làm chi, cứ đem phân phát hết cho người nghèo. Cuối cùng, ngày mong đợi của cha đã đến. Cha vui vẻ lần chuỗi tiến ra pháp trường, qua bờ sông Long Hồ đến cái sơn bé. Quân lính dọn bữa ăn sau cùng, nhưng cha Minh không thiết gì nữa. Cha chăm chú cầu nguyện. Sau hồi chiêng trống rền vang, lưỡi gươm lý hình đã đưa linh hồn về anh hùng tiến thẳng về thiên quốc. Lời nguyện cầu thánh thiện sau hết của cha Minh còn âm vang trong lòng những người hiện diện. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con. Hôm đó là ngày 3 tháng 7 năm 1853, thi thể vị tử đạo được an táng dưới nền một nhà thờ vừa được đốt phá ở Cái Mơn. Năm 1960, di cốt Ngài được đưa về Vương cung Thánh đường Sài Gòn trong dịp lễ cung hiến. Đức cha Leo 13 suy tôn cha Philippe Phan Văn Minh lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận Thánh Philippe Minh làm bổn mạng.
Khi cha Mậu bị điệu đến nơi xử, tôi thấy cha hết sức bình tĩnh, hai tay chắp lại như khi dâng lễ. Lời chứng của bà Maria Di có lẽ cũng nói lên được tâm tình của Thánh Đa Minh Hà Trọng Mậu trong ngày tử đạo. 30 năm linh mục, với bao nhiêu thánh lễ trên bàn thờ, chắc chắn giờ đây cha cũng hân hoan khi được hiến dâng chính mạng sống mình như Đức Giêsu xưa trên đồi Golgotha. Tại bờ sông Hưng Yên hôm ấy, giữa tiếng quát tháo ồn ào của quân lính và dân chúng, Ngài đã quỳ đó thinh lặng, ngây ngất cầu nguyện, và nghiêng mình lãnh nhận nhát gươm hồng phúc. Năm 1794, làng Phú Nhai, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, quê hương của Thánh Tô Ma Dụ và Đa Minh Đạt, đã được vinh dự chào đón ngày sinh của bé Đa Minh Hà Trọng Mậu, vị tử đạo tương lai. Lớn lên, cậu xin phép cha mẹ, ông bà Đa Minh và Maria Mỹ dâng mình cho Chúa và chung sống với những bạn đồng chí hướng. Như hạt giống tốt được ươm vào mảnh đất phì nhiêu, nơi đây cậu Mậu được học chữ nghĩa và tập tành các nhân đức. Càng thêm tuổi, cậu càng thêm khôn ngoan và đạo đức, càng được mọi người mến thương. Tiếp đó, cậu nhận thấy Chúa muốn cho mình tiến xa hơn, nên cậu xin vào chúng viện và kiên trì học tập cho đến ngày thụ phong linh mục. Năm 1829, cùng với 10 linh mục khác trong giáo phận, cha Mậu xin vào dòng Đa Minh để có thể kết hiệp mật thiết hơn với Chúa và gắn bó với nhau trong sứ mạng rao giảng tin mừng. Năm sau, cả 11 vị khấn dòng. Lớp tập của cha sau này có 7 vị tử đạo, 6 vị kia đều thuộc danh sách các đấng đáng kính chờ được phong lên bậc chân phước. Trải qua những ngày gian khổ dưới cuộc bách hại của vua Minh Mạng, rồi những ngày bình an hơn dưới thời vua Thiệu Trị, cho đến 10 năm đầy khó khăn thời vua Tự Đức, cha Mậu luôn luôn tỏ ra là một người tận tụy với đoàn chiên, không quản ngại vất vả, không lùi bước trước khó khăn, đem hết tâm trí sức lực mưu ích cho các linh hồn. Cha đảm nhiệm nhiều giáo xứ, nhưng bất cứ nơi nào cần, cha sẵn sàng đến, coi thường mọi hiểm nguy.
Ngày 27 tháng 8 năm 1858, quan quân đến vây làng Kẻ Diền và bắt được cha Mậu, những người phục vụ trong nhà xứ và một số giáo dân khác, tất cả giải về Hưng Yên. Hơn 2 tháng bị giam trong ngục, dầu phải mang gông xiềng và chịu tra tấn nhiều lần, cha vẫn cương quyết tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Ngược lại, cha biến nhà giam thành một nơi hoạt động mới. Tại đây, cha gặp gỡ và khích lệ các giáo hữu cùng bị giam chấp nhận mọi khổ đau vì niềm tin. Tại đây, cha giúp nhiều tội nhân hoán cải đời sống. Đặc biệt, một số phụ nữ đạo đức tìm cách đưa giáo hữu ở ngoài vào thăm để được xưng tội với cha. Mặc dù phải ra tòa nhiều lần, nhưng cha luôn luôn giữ trong mình chuỗi tràng hạt mân côi. Cha cố dành ra những giờ rảnh rỗi để cầu nguyện và suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Đối với mọi người, cha luôn cư xử cách nhân ái, yêu thương săn sóc, nên ai cũng quý mến cha. Bà Anna Ngoan, một người vẫn thường xuyên vào thăm cha trong tù, khẳng định rằng các lính canh cũng kính nể và khâm phục cha. Khi thấy không thể làm cho vị chiến sĩ đức tin bỏ đạo, quan tỉnh Nam Định làm án trảm khuyết cho cha và 21 giáo hữu khác. Khi biết tin này, cha Mậu tỏ ra hân hoan, giúp đỡ các giáo hữu xưng tội và chuẩn bị đón nhận hồng phúc từ đạo. Ngày 5 tháng 11 năm 1858, trên đường ra pháp trường, mọi người đi dự đều có cảm tưởng cha đang nghiêm trang cử hành thánh lễ. Ngước mắt lên trời, đôi tay chắp lại, cha dẫn đầu đoàn người từ đạo. Khi đến nơi xử, bên bờ sông Hưng Yên, cha quỳ gối xuống, tiếp tục cầu nguyện ít lâu, rồi đưa cổ cho Lý Hình chém. Thi thể cha được mai táng trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Mai Linh, tỉnh Nam Định. Đức Thánh Cha Pio XII suy tôn cha Đa Minh Hà Trọng Mậu, linh mục dòng Thuyết Giáo, lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Hướng nhìn sơ lược về chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm sắp tới.
Quý thính giả thân mến, năm cùng tháng tận, trong những ngày này người ta bắt đầu kiểm điểm những sinh hoạt và biến cố nổi bật trong năm 2018, trong giáo hội cũng như trong xã hội đời. Nhưng cũng có những người bàn đến nhiều sinh hoạt quan trọng của Đức Thánh Cha đã được lên chương trình cho năm sắp tới đây. Tuy ngài đã tròn 82 tuổi hôm 17 tháng 12 vừa qua, và điều này chứng tỏ chưa có dấu hiệu gì cho thấy Đức Thánh Cha giảm bớt đà hoạt động của ngài. Nguyên trong 5 tháng đầu năm tới, Ngài sẽ viếng thăm 5 quốc gia, bắt đầu là Panama trong 5 ngày, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, tiến hành tại đây từ 22 đến 27 tháng Giêng sắp tới. Giáo hội địa phương chờ đón hơn 200.000 bạn trẻ đến từ 155 quốc gia, trong đó có 1.300 từ Pháp, 200 từ Áo, 450 bạn trẻ từ Cuba, v.v. Số người tham dự từ Âu Mỹ tương đối ít ỏi vì đây không phải là mùa nghỉ của các sinh viên và những người trẻ đang ở tuổi làm việc. Nhưng chắc chắn đây là cơ hội tốt đẹp để giới trẻ ở Trung Mỹ có thể tham dự dễ dàng. Vài ngày sau khi từ Panama trở về Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 2, nhân cuộc gặp gỡ liên tôn tổ chức tại đây. 900.000 tín hữu Công giáo tại quốc gia bé nhỏ này hầu hết là các công nhân nước ngoài. Họ đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, nhất là thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày mùng 5 tháng 2 tại trung tâm thể thao Zayed Sport City, trong đó có sân bóng đá có thể chứa được 43.000 người. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm tại bán đảo Ả Rập. Vì thế, nhiều công nhân cho biết họ sẽ xin nghỉ việc hôm đó để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Cuối tháng 3 năm tới, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương quốc Maroc từ 30 đến 31 tháng 3 để đẩy mạnh cuộc đối thoại với Hồi giáo và cũng bày tỏ quan tâm của Ngài đối với những người di dân. Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Rabat và thành phố Casablanca. Trong số hơn 31 triệu dân tại đây, đại đa số là người Hồi giáo, và chỉ có 27.000 tín hữu Công giáo, tương đương với gần 1% dân số. Tiếp đến, từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bulgaria và Macedonia, cựu Yugoslavia. Hai nước có đại đa số dân theo chính thống giáo, và Công giáo chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ. Thực vậy, Bulgaria rộng 110.000 cây số vuông với 7 triệu dân cư, trong đó 6 triệu là tín hữu chính thống và chỉ có khoảng 45.000 tín hữu Công giáo mà thôi, đa số sinh sống tại thành phố Rakovsky thuộc vùng Plovdiv ở mạng Tây Nam Bulgaria. Còn Macedonia cựu Yugoslavia chỉ rộng 25.000 cây số vuông với hơn 2.300.000 dân cư, đa số theo chính thống. Trong đó chỉ có 3.600 tín hữu Công giáo, hợp thành một giáo phận gồm 2 giáo xứ, 5 thánh đường và 7 linh mục, 13 nữ tu. Giới báo chí cũng đồn thổi về tin Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Mozambique và Madagascar ở mạn cực Nam Phi Châu, và có thể sẽ thăm Nhật Bản nữa. Việc ghé thăm Bắc Hàn cũng được dự đoán, nhưng dự án này bị coi là quá phiêu lưu. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, tuyên bố trong cuộc họp báo ở Roma sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Hồng Y Thomas Mario Maida, Tổng giám mục giáo phận Osaka, Nhật Bản cho biết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn viếng thăm Nhật Bản, đặc biệt là hai thành phố bị dội bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Ngài sẽ thực hiện chuyến viếng thăm này nếu có thể vào cuối năm 2019. Nếu mong ước này thành tựu thì đây sẽ là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm nước Nhật sau cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II hồi năm 1981. Đức Hồng Y Maida nói, Đức Giáo Hoàng muốn cầu nguyện cho các nạn nhân của bom nguyên tử. Hồi năm 2014, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm, và tháng 9 năm nay, trong cuộc gặp gỡ một đoàn đại biểu của một sáng kiến hòa bình, Ngài cũng bày tỏ ước muốn viếng thăm Nhật Bản. Thị trưởng thành Hiroshima và tỉnh trưởng tỉnh này đã từng mời Đức Thánh Cha, nhưng hồi tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha trả lời với các vị này mà không nhắc đến gì đến kế hoạch viếng thăm cả. Đức Hồng Y Maida xuất thân từ tỉnh Nagasaki và mẹ của Ngài đã sống sót sau hỏa ngục Nagasaki. Từ ngày 21 đến 24 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ nhóm họp tại Roma tất cả các vị chủ tịch hội đồng giám mục và các vị lãnh đạo hơn 20 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, đại diện liên hợp các bề trên tổng quyền dòng Nam, hội nghị bàn về nạn lạm dụng tính dục và phương thế phòng ngừa. Nạn lạm dụng tính dục này chắc chắn sẽ còn là vấn đề nóng bỏng trong giáo hội tại nhiều nước Âu Mỹ. Tuy còn số những vụ lạm dụng mới tương đối ít ỏi, nhưng giới chức tư pháp tại nhiều nước tiếp tục khui lại những vụ xảy ra từ 60 năm nay, và báo chí thì trình bày như thể đó là những hiện tượng còn thịnh hành ngày nay, làm giảm uy tín của giáo hội và càng làm giảm bớt số người trẻ muốn dấn thân vào con đường linh mục. Tháng 10 năm tới sẽ là tháng đặc biệt về truyền giáo, được cử hành trên toàn thế giới, và trong tháng này Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia cũng sẽ được tiến hành tại Roma với mục đích đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường, nâng đỡ và gia tăng mục vụ cho các thổ dân bản xứ tại 6 quốc gia trong vùng, từ lâu phải chịu tình trạng thiếu linh mục. Tại Âu Châu, nhiều thành phần giáo hội như ở Đức hoặc Bỉ hy vọng là Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết nạn thiếu linh mục trầm trọng ở địa phương. Và từ đó, biện pháp này cũng được áp dụng cho Âu Mỹ và những nơi khác thiếu linh mục.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Để Chúa Đến, sáng tác của linh mục Nguyễn Duy, do Nguyễn Hồng Ân trình bày.
Trời luôn hạnh phúc cho con người,
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.